Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc và bên Dallas với anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Xin mời giáo sư Võ Văn Ái lên tiếng ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng cùng quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio. Chúng tôi xin gửi một trời hoa và nắng của Paris sang tặng quý vị.
Có trời nắng và hoa nữa anh Quang Hưng ơi.
Vâng, nghe nói là có hoa ở bên Pháp. Vâng, kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục cùng với lại quý khán giả. Bên Texas của chúng tôi có hoa Blue Bonnet. Đây là cái hoa mà nó chỉ có nở vào tháng 4 và tháng 5 mà thôi, đẹp lắm. Nhưng mà có ngại cái là không có dám rủ anh Dương Phục, anh đi chụp hình, anh mà ngồi xuống là bẹp hoa hết. Dạ vâng, hoa bên Pháp là hoa gì thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Ô dạ thưa, có đủ loại hoa, không có thiếu thứ gì. Và nhất là trong cái mùa này thì những cái hoa gọi là tuyết đào, rồi thì những cái hoa gọi là hoa mộc liên, dạ thì nó đủ gọi là trăm hoa khoe sắc đấy. Đúng là trăm hoa khoe sắc của Paris. Và nắng thì rất ấm, và coi như là chúng tôi bắt đầu phải chứng kiến mùa xuân chứ không còn như là mấy tuần lễ trước, xuân mưa tầm tả.
Vâng, nhắc đến Paris thì người ta nhắc tới những cái cảnh lãng mạn như là dòng sông Sen, mà chúng ta có những bản nhạc như là dòng sông xanh, nhưng mà sông Sen hình như nó cũng chẳng xanh gì, nhiều khi nó đục màu à. Hoặc là Galion đèn màu, nhưng mà nhiều khi trông nó cũng tối mù à. Thì cứ thấy các nhà thơ, nhà văn mà mô tả Paris thì thấy lãng mạn lắm, nhưng mà tới bên đó thì xin quý khán giả coi chừng bị móc túi. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng mà dễ bị móc túi lắm, phải không thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, thưa đúng đấy, cái nạn mà móc túi thì bây giờ càng ngày càng phổ biến. Nhất là những người mà nhóm người Gitan từ bên Romania sang thì bây giờ nó có trăm nghìn cách để móc túi, và đây là một cái nạn có thể rất lớn ở trong tàu hầm metro cũng như trên đường phố. Tôi không hiểu vì sao mà chúng tôi ở Paris rất nhiều năm thì chưa bao giờ bị, nhưng mà tất cả các bạn từ Hoa Kỳ sang thì tôi thấy 10 người hay 8 người đã bị móc túi rồi.
Cá nhân chúng tôi cũng bị rồi.
Anh Dương Phục
cá nhân chúng tôi cũng đã bị móc túi ở trên cái tàu ngầm, cái metro ở Paris rồi. Không hiểu tại sao.
Anh Dương Phục, anh không có áp dụng theo giống như các cụ của chúng ta đó là dắt tiền ở trong cái cạp quần ấy. Thì khi không. Mà qua bên Pháp thì không có bị không có bị móc túi.
Không, anh Quang Hưng nói đùa, nhưng mà nó có sự thật là nhiều du khách đến Paris bây giờ ta để cái passport với lại tiền và trong một cái túi nhỏ rồi ta đeo ở trên cổ, rồi luồn cái túi đó vào trong ngực để cho nó chắc ăn, tại vì không biết thế nào mà phòng ngừa được. Ngay cả đến thăm một cái nơi nổi tiếng trên thế giới là Tour Eiffel đó, mà thấy cái bảng ở trên cái Tour Eiffel họ lưu ý hẳn là du khách coi chừng ở đây bị móc túi, thành người ta cũng hoảng nữa. Một cái nơi nổi tiếng như thế, không hiểu tại sao giáo sư Ái mà người ta không cách gì để mà ngăn chặn được, mà lại phải để những cái sai, nguyên cái sai đó thì cái bảng hiệu đó trông cũng có vẻ mất mặt xấu hổ cho Paris quá, phải không giáo sư?
Dạ thưa đúng đấy, là bởi vì tôi nghĩ ngay cả anh đeo cái bao thì cũng bị nó cắt đấy. Nhất là cái nhóm mà gọi là nhóm người nổi tiếng như là Gitan ở bên vùng Romania sang thì càng ngày càng bị. Và bây giờ nó có cái chuyện không phải là nó móc túi như thường lệ, mà nó đưa một cái kiến nghị thư về vấn đề nhân quyền cho người Gitan. Thì nó chặn lại và nó nói chúng tôi cần kiến nghị thư và xin ông vui lòng ký cho để ủng hộ cái thân phận của chúng tôi. Thì mình nghe cái nhân quyền thì mình cũng thích thú lắm, thì rất sẵn sàng đứng lại để mà móc túi và ký. Nhưng mà trong thời gian đó thì nó lại cuốn mất của mình hết tất cả những cái bóc ví. Và nên bây giờ nó có nhiều cái hình thức để móc túi lắm.
Vâng ạ.
Hồi xưa đó khi, vâng anh Dương Phục, hồi xưa, và khi mà người ta nhắc đến nước Pháp á, thì có nhiều người ngưỡng mộ những vị sống ở nước Pháp, chẳng hạn như là giáo sư Võ Văn Ái. Mà người Pháp thì quả tình đó là khi mà nhìn vô những cái sách vở thì họ thấy rằng là rất là sành điệu, và cũng là cái nôi của cái nền văn hóa của thế giới. Chẳng hạn như là nhà thờ Đức Bà cũng được xem là một trong những cái nhà thờ nổi tiếng ở thế giới và xây lâu đời vô cùng. Rồi người Pháp thì lại sành điệu với vấn đề ăn uống nữa, nhưng mà gần đây đó thì lại hơi mang tiếng đấy. Ngay cả cái vấn đề mà gọi là khủng bố đó, thì bây giờ rồi lại cái vấn đề mà nước Pháp thì lại hay có thường xuyên có những cái cuộc mà biểu tình đình công đứng đường hiện nay đó, thì cái tình hình đó nó như thế nào thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ thưa, thì nước Pháp là tổ của những cuộc đình công, bởi vì ngày xưa phải công nhận rằng có một cái lúc chú hồi thời đầu mà chúng tôi sang những thập niên 50-60 đó, thì lúc đó là nước Pháp có thể nói rằng đảng cộng sản rất mạnh, nó chiếm 25% phiếu của dân Pháp, thành ra họ rất mạnh và cái nghiệp đoàn của họ gọi là CGT đó, thì nó có thể nói làm chúa về cái việc mà biểu tình và đình công. Thành cái truyền thống mà gọi là đình công từ những cái thời cộng sản đó nó cứ rơi rất lại về sau, và cứ càng ngày thì những cái chuyện đó đối với Pháp là rất bình thường. Trong mấy tuần, hai tuần lễ qua thì chúng tôi xem truyền hình và thấy người đã thường xuyên những cái cuộc xuống đường chống lại cái bà đưa ra một cái luật mới về vấn đề thu nhận công nhân hay là công chức. Rồi thì bây giờ đây mới có mấy ngày thì tại công trường của Republic thì lại có một cái hình thức mới là tất cả những dân Pháp tập tụ đó, tôi thấy từ 1.000 cho tới 5.000 mỗi tối. Rồi thì họ gọi cái đó gọi là nuit debout, tức là đứng trong đêm. Tất cả đứng với nhau, hội họp với nhau, họ bảo rằng đây là một cái hình thức dân chủ để chống lại những cái sự mà lạm quyền của nhà nước. Và tất cả mọi người thì đều góp ý kiến để chống cái này, chống cái kia. Rồi cứ sáng đến thì lại cảnh sát Pháp dã chiến lại đến lại hốt họ đi. Nhưng mà tối nào cũng như vậy, gọi là nuit debout. Thì cái hình thức mà gọi là biểu tình, biểu dương mấy hai, có thể là một hai tháng nay thì nó tràn đìa đấy. Còn cái việc mà móc túi thì tôi nghĩ là một phần là vì cái đời sống kinh tế nó xuống thấp. Một phần khác những cái giống dân từ các nước khác đến và họ chuyên nghiệp về cái chuyện đó. Nó, cái hậu cần của nó nằm bên phía Đông Âu và nó gửi sang bên Pháp để chuyên lo về cái việc đó. Và gần đây lại thêm một cái nạn mới ngoài cái khủng bố mà như anh Quang Hưng nói, còn có cái nạn gọi là sắc nhiễu tình dục ở trong cái tàu hầm metro. Không biết có những người đàn ông thì thích sờ máu lắm và bây giờ cái nạn đó trở thành là quốc nạn, nghĩa là cứ sờ máu lung tung. Và cảnh sát Pháp thì bây giờ phải gia tăng để mà chấm dứt cái tình trạng đó, thì đây cũng là một cái nạn mới là vấn đề sắc nhiễu tình dục ở trong tàu hầm đấy.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa anh ấy, là khi mà chúng ta bàn đến những cái tệ nạn của Pape, thật sự ra trên thế giới thì chỗ nào cũng có những cái tệ nạn này, cái phần trăm nó cao hơn ở Paris. Nhưng mà cách ngạc nhiên là tại sao trong cái tình hình mà căng thẳng về vấn đề khủng bố sau cái vụ ở Bỉ đó, thì ở Paris vẫn biểu tình một cách biểu tình không phải vừa, biểu tình về vấn đề mà chống lại cái luật lao động nào đó, phải không ạ? Mà thức sau ở bên này nhìn thấy đông quá đi, gần như tràn ngập, không phải chỉ riêng Paris mà gần như toàn quốc của nước Pháp đều xuống đường, cứ cả nhiều trăm ngàn người nữa. Thì cái, nó như vậy thì nó trì trệ hết tất cả những cái sinh hoạt bình thường, phải không ạ?
Dạ thưa, cái đó là đúng đó. Nhất là có những cái cuộc mà gọi là đình công về máy bay, rồi đình công về taxi. Taxi thì họ đang hiện nay đang có một cái số, họ không phải là những cái dân mà làm taxi được công nhận, mà là những cái người bình thường. Họ lập một cái hội, họ ai mà gọi đến đó thì họ đến, họ chở mình đi, thì cái giá nó hạ hơn. Thì bây giờ những cái người mà làm như vậy với những người taxi mà chính thống đó, thì cũng đang chống nhau. Ngày hôm qua thì họ tập họp tất cả các nước Pháp về thành phố Toulouse ở miền Nam nước Pháp để phản đối những cái chuyện đó. Thành tôi thấy đây là cái vấn đề chọn lựa, bởi vì chúng ta hoặc là chọn lựa độc tài hay là chọn lựa dân chủ. Nếu chọn lựa độc tài thì để cho ông nhà nước như bên nhà bảo là đừng có lo, để cho nhà nước lo. Nhà nước làm hết mọi sự và dân thì cứ đi theo như một bầy thỏ mà thôi. Hoặc là chúng ta chấp nhận dân chủ thì cái gọi là cái quyền tự do biểu tỏ, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình thì nó có đủ thứ tự do hết. Thành ra chính cái đó là cái đầu mối cho tất cả những cái cuộc mà xuống đường như là trong một hai tháng qua, thì như anh Sơn Phục nói là đúng đấy. nó lên hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn, chứ không phải là chỉ có lơ thơ 100-200 người mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng trong một cái xã hội dân chủ thì khó mà bắt mà ép được những cái chuyện đó lắm. Tuy rằng cảnh sát thì cũng có khi là nổ súng lung tung hết đấy, nhưng mà điều đó không làm cho dân Pháp thối chân trong cái vực biểu dương trên đường phố.
Có những cái thời gian đó mà những người nông dân mà họ đem cả cái máy cày to thiệt là to như vậy, rồi họ đưa vào thủ đô Paris, họ hoạt động ngay trên cái xe, trên cái con đường và ngay trên cái xa lộ, làm cản trở giao thông như vậy, thì cái thiệt hại nó rất là lớn. Nếu mà người ta nghĩ đến cái sự thiệt hại mà những cái người mà đình công như thế nó họ gây ra, nó có thể lớn hơn nhiều so với lại những cái gì mà họ đòi hỏi. Phải chăng là người Pháp họ có cái thói quen là sử dụng cái việc đình công để mà họ bày tỏ cái ý kiến của họ, hoặc là họ phản đối một cái điều gì đó, chứ không giống như là những cái nước khác như là nước Mỹ đó, thì khi mà đình công là một cái chuyện nó hầu như là không có xảy ra, chỉ có xảy ra ở một cái số nơi nhỏ thôi, hoặc là một cái công ty nhỏ nào đó để mà phản đối về một cái điều gì đó mà họ không có hài lòng. Nhưng mà đối với lại người Pháp thì họ làm như vậy là gây ra quá nhiều những cái thiệt hại đối với lại xã hội nói chung của những cái người vô tội khác. Thì cái điều này có phải là tại vì người Pháp họ coi cái vấn đề đình công giống như là cái thói quen hay không, hay là thực sự nó có, khi mà họ đình công như vậy nó thực sự nó đem lại cái hiệu quả cho những cái người đình công, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ, nó cũng có thưa anh, bởi vì có được cái quyền lợi của người công dân Pháp đó. Ví dụ như bây giờ với cái chính phủ xã hội thì làm việc mỗi tuần có 35 giờ thôi. Và thành ra những cái chuyện đó nó có nhiều khi họ cũng thích, bởi vì xuống 35 giờ thì lương nó xuống. Thành những cái cuộc biểu tình phải công nhận là nó có mang lại cái sự tăng lương và những cái sự mà bị ép buộc đối với những người công nhân nói chung, cái đó có. Nhưng mà từ bản chất thì tôi thấy nó đến từ một cái xã hội dân chủ, nghĩa là người ta có quyền tự do phát biểu. Một cái thứ hai thì tôi nhận thấy rằng dân Pháp thì nó khác với một số dân tộc khác. Như có những lúc mà chúng tôi sinh sống ở bên Đức thì tôi thấy người Đức họ làm việc chăm chỉ lắm, nghĩa là sống để làm việc. Nhưng mà dân Pháp thì làm việc để sống. Thế nên khi nào mà có được một giây trong ngày buổi trưa mà nghỉ trưa đó, là họ uống rượu đỏ rồi thì nói năng vui vẻ, đàn hát với nhau đó. Thành ra cái người Pháp là tự thân họ là những cái người làm việc để mà sống, chứ thực ra họ không thích công ăn việc làm. Nó trái với một số các dân tộc khác ở Âu Châu, những nước khác thì người ta chăm chỉ lắm và người ta làm việc để mà sống. Thành ra nó cũng có từ trong cái căn bản của người vô loa đó. Ngày xưa chúng ta còn bé, tôi cái thời chúng tôi đi học thì cứ học là tổ tiên chúng tôi là người vô loa đó. Thì tôi nghĩ cái người vô loa thì thích cái đó. Những cái đó nó tập hợp lại, nó làm ra một cái sắc thái riêng. Mà trong những cái việc mà đình công như vậy thì phải công nhận nó tổn hao cho nhà nước rất nhiều. Nhưng trong tuần vừa qua thì bây giờ sinh viên và học sinh bắt đầu xuống đường cũng hàng chục nghìn đấy. Rồi thì họ làm cái gì? Họ đem những cái thùng rác ra, họ chất chồng lên lại với nhau để ngoài đường để chặn xe. Thì những cái việc đó sau đó thì nhà nước Pháp phải lo dẹp dọn thôi. Thì cái đó thực tình như anh Quang Hưng nói là đúng đấy, nó cũng mang lại một cái số chi tiêu rất lớn cho cái ngân quỹ của nhà nước. Nhưng mà dân Pháp nó là như thế đã bao nhiêu đời rồi.
Vâng, thưa giáo sư Văn Ái, khi mà nhắc tới cái phong cách làm việc của bên Pháp đó, thì chúng tôi nhớ lại cái thời xưa ở Việt Nam trước năm 75 thì cái cách làm việc, cái cách sống của người Việt Nam cũng tương tự, gần như là theo cái cách của người Pháp, tức là buổi trưa làm việc tới trưa, xong rồi đi ăn trưa, về nhà ăn trưa rồi nghỉ trưa một tí, xong mới lại quay lại làm tiếp buổi chiều. Thành ra nó có vẻ là tà tà quá, và nhiều cơ quan là đôi khi lại nghỉ trưa và nhiều khi cả đến 2-3 tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại. Đối với cái lối sống Mỹ ở bên này thì mình nó quen rồi đấy anh Quang Hưng nhỉ, tức là không có cái vụ ăn trưa bao giờ cả. Ăn trưa là chỉ là ăn nhẹ nhẹ, mang theo cái sandwich, cái ăn lặt vặt một trái táo vậy thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ nói quay lại cái chuyện Việt Nam mà giáo sư Ái vừa nhắc tới đó. Thì với cái tin tức mới mà chúng tôi đừng có trên tay, Thành chắc là giáo sư Ái cũng theo dõi, là tất cả những cái vụ đương biến chuyển hiện nay đốc thúc được gọi là miễn nhiệm những cái nhân vật được gọi là tam trụ đó, tức là Nguyễn Kim Ngân thay Nguyễn Sinh Hùng sớm hơn, rồi Trần Đại Quang làm chủ tịch nước thay Trương Tấn Sang, và ngay cả Nguyễn Tấn Dũng cũng bị đẩy đi sớm là để chuẩn bị đón tiếp ông Tổng thống Obama, thì đây cũng là một cái điều rất là dị hợm. Và cái bản tin ngày hôm nay đặt cái vấn đề là nhất là cái nhân vật Nguyễn Xuân Phúc, tức là phó thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ thay ông Nguyễn Tấn Dũng, bị đặt những cái câu hỏi rất lớn về tài sản của ông ấy, là cái khối tài sản khổng lồ mà trước đây chính ra cái blog mà chân dung quyền lực đã đưa ra đặt cái vấn đề này. Thì nhân tiện mà bây giờ cái vấn đề mà các vị lãnh tụ những cái chức vụ lớn của nhiều quốc gia đương bị kẹt cái vụ mà gọi là hồ sơ Panama đã gây chấn động thế giới trong 48 tiếng đồng hồ qua đó, chúng ta mới đặt câu hỏi là thế còn bên Việt Nam không biết là họ chuyển những cái số tiền đó đi ngoại quốc như thế nào và giá bao nhiêu mà không thấy nhắc tới ở trong cái hồ sơ Panama. Thưa anh Võ Văn Ái, có ý kiến gì không ạ?
Dạ, thì bên này, bên Pháp thì hai hôm nay thì rất là nhộn nhịp với cái hồ sơ Panama. Nhất là nghe bảo là có 16 thủ tướng và tổng thống các nước trong thế giới mà được cái Á Châu thì rất hân hạnh có tên ông Tập Cận Bình. Còn không biết Việt Nam thì có những ông nào. Nhưng mà đa số thì tôi thấy là cái việc này bên Pháp thì bây giờ đang ồn ào lắm. Và ngay cũng một số nhân vật Pháp cũng có ở trong đó, thì tôi không biết làm sao mà có thể có được cái danh sách của những nhân vật Việt Nam, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được rõ lắm. Riêng cái trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc thì đã lâu người ta đã biết là một cái người có thể nói là đặc biệt tham nhũng đấy, chứ không phải là một cái người liêm khiết. Thành ra cái sự kiện mà người ta thúc đẩy cho nhanh chóng nhận nhiệm vụ, bởi vì ông Nguyễn Tấn Dũng thì tôi thấy trước đây thì rất hùng hổ để bảo rằng ông chỉ giao chức vào tháng 7, tức là ông ấy nhận chức tháng 7 thì tháng 7 ông mới trả lại chức, hậu ý rằng ông sẽ là cái người đón tiếp Tổng thống Obama. Nhưng mà như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng cái phe của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là cái phe thân Bắc Kinh, đã có một cái sức mạnh mà đã có thể làm cho ông Dũng phải cúi đầu để ra đi. Thì đây cho thấy rằng cái cuộc tranh giành trong nội bộ cho chúng ta thấy phe nào thắng là phe nào lép đế. Chứ bởi vì ông Dũng thì ông cũng muốn có một lúc người ta còn bảo là có thể có một cuộc đảo chính từ ông Dũng đấy. Nhưng mà bây giờ với cái chuyện mà phải nhận nhiệm vụ trước như vậy thì chứng tỏ rằng là trong nội bộ nó đã thanh toán nhau rồi. Và bây giờ thì cái phe gọi là thân tàu sẽ nắm cương lĩnh của nhà nước. Thì vừa rồi chúng tôi lại nghe cái tin có ai đó bảo rằng là có thể ông Obama không đi Việt Nam, nhưng mà theo lời tuyên bố của ông Kerry thì vẫn có cái cuộc ông thăm viếng Việt Nam như thường. Bởi vì từ tháng 11 năm ngoái thì ông Obama đã tính đi Việt Nam rồi đó, nhưng mà đến phút chót thì lại không đi, trong cái dịp gọi là đi dự dự thượng đỉnh về Thái Bình Dương, Á Châu đó, thì ông cũng tính ghé Việt Nam đấy. Nhưng mà tôi chắc có lẽ lúc đó thì Tổng thống Obama đang chờ đợi cái kết quả của hội nghị 12. Bây giờ thì kết quả nó rõ ràng rồi, thì không biết rằng cái phút chót nó sẽ như thế nào. Nhưng mà theo như Bộ Ngoại giao thì ông Obama cũng sẽ sắp tới, cuối tháng 5 cũng sẽ sang thăm Việt Nam.
Dạ vâng, cái điều này đó thì người ta nghĩ là chắc chắn là Tổng thống Barack Obama sẽ đến thăm Việt Nam, nhưng mà giờ chót thì chúng ta vẫn chưa có biết. Nhưng mà có một cái điều là thì Tổng thống Barack Obama có đến Việt Nam đi chăng nữa thì cũng là cái cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama mà thôi. Cái thời gian trước đây đó thì người ta thấy là Cộng sản Việt Nam có trả tự do cho một số những cái nhà bất đồng chính kiến, với cái lý do đó là về cái thương ước TPP mà Tổng thống Barack Obama rất là vận động, cũng như là cái giới chức của Cộng sản Việt Nam thì họ cũng muốn vào TPP. Nhưng mà TPP xong rồi ấy, thì họ bây giờ là vẫn trở ngược tay là bắt giam một số những cái nhà blogger. Thì trong những cái bộ mặt mà người ta nghĩ mới đây của chính quyền đó, chẳng hạn như là Nguyễn Xuân Phúc hoặc là ông Trần Đại Quang hay là bà Kim Cúc ấy, thì ông Trần Đại Quang cũng là cái người mà là xuất thân là công an. Thì liệu đó là với cái bộ ba này thì giáo sư Võ Văn Ái có nghĩ rằng là khi mà họ đã lên cầm quyền thực sự sau cái tháng 5 đó thì có những cái thay đổi hoặc là có những cái cởi mở nào đó hay không, thưa giáo sư Võ Văn Ái, hay là vẫn còn tiếp tục cái con đường cũ ạ?
Dạ, tôi thấy thì khi mà một ông tướng của công an mà nên làm chủ tịch nước thì không có khá được. Bởi vì cái nghề công an chúng ta biết rồi, nghề cớm đó thì khó mà thay đổi lắm. Bằng giới là vừa qua đây thì ông cũng đã ra một cái thông tư số 13 để cấm đường tin, tức là nói rằng để bảo vệ cho những cái phiên tòa được an toàn. Đó, cái nghe thì rất là hay, bởi vì ở bên Pháp hay là bên Mỹ ở đâu cũng vậy hết. Luôn luôn có cảnh sát, cảnh binh để mà giữ trật tự cho những cái phiên tòa, thì đó là cái điều rất thường tình ở trong các nước dân chủ. Nhưng mà đây lại ra một cái thông tư số 13 để mà bảo vệ, nói là bảo vệ nhưng mà kỳ thực là để bắt bớ tất cả những cái người hoặc là đến để ủng hộ cho những cái nhà hành động nhân quyền, hoặc là đến để mà hỗ trợ, hoặc là đến để mà quan sát. Thì bây giờ những người mà đến đó thì sẽ bị bắt theo cái lệnh của thông tư 13. Mà cái điều lạ lùng là một cái bộ luật đưa ra thì thường thường nó phải là chính phủ đề nghị rồi thì quốc hội mới phê chuẩn. Còn đây là một cái bộ công an do ông Trần Đại Quang ký lại ra cái thông tư 13, nó được cái thông tư 13 nó trở thành luật. Bởi vì trước đây thì trong những năm 2005 thì mới có những cái sắc luật về vấn đề cấm biểu tình, như ví dụ cấm không được tụ tập quá 5 người trước các công sở. Rồi bây giờ đùng một cái 2016 thì ông lại ra một cái, mà cái đó rõ ràng là để mà bắt bớ, lấy cớ để mà bắt bớ tất cả những ai tụ tập trong những cái phiên tòa xử. Thì điều đó nó đã báo hiệu cho chúng ta biết nó sẽ cởi mở về cái hướng nào. Để tôi không có hoàn toàn không có tin lắm vào cái sự cởi mở nào cả. Và bằng cớ là vừa qua trong tuần trước thì chúng ta thấy chỉ có 2 ngày mà đã xử 7 người, và trong đó 3 người đàn bà chỉ có phát cờ Việt Nam Cộng Hòa mà lãnh 4 năm tù. Cái chuyện nó cũng rất là lạ lùng trong một cái đất nước như là đất nước Việt Nam Cộng sản. Rồi thì trường hợp của anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đó, thì chỉ có tập họp, chỉ có viết những cái bài nói lên ý kiến của mình thôi. Mà chúng ta cũng biết rằng anh Ba Sàm là một người con của một ông cựu bộ trưởng của Cộng sản. Thì tất nhiên là con nhà Tông đấy, mà rồi vẫn bị kết án mấy năm trời như thường. Hay trường hợp của một cái ông Nguyễn Ngọc Già, ông ấy lấy những cái bài ở trên RFA rồi ông viết lại, mà ông lấy 24 bài thì ông mới viết xong 14 bài để đăng chỗ này chỗ khác, thì bây giờ cũng 4 năm như thường. Thì tôi thấy rằng đấy là một cái câu trả lời của Hà Nội đối với cái yêu sách của Hoa Kỳ là Việt Nam phải thay đổi chính sách nhân quyền và tự do tôn giáo. Thì ta cứ nhìn ngay trong những cái sự việc nó vừa xảy ra trong 10 ngày qua thì chúng ta biết rằng cái tương lai của Việt Nam nó sẽ đi về đâu. Chắc chắn là sẽ có những cuộc đàn áp lớn. Và ngay đối với Phật giáo thì lần trước chúng tôi nhắc tới cái trường hợp của Lê Công Cầu đó, đang ở một cái thuê một cái nhà cư trú, bây giờ ông ấy đến ông ấy bảo phải đuổi anh ra khỏi nhà và khỏi cái địa phương đó. Mà lý do là gì? Lý do là bởi vì anh có viết một số bài công kích nhà nước. Thì cái chuyện nếu công kích nhà nước mà nó làm cái tội thì cứ việc đưa ra tòa bỏ tù người ta thôi. Tại sao cấm người ta không được cư trú trong một địa phương và trong một căn nhà? Thì tất nhiên tôi nhìn cái hình một số hiện tượng nó vừa xảy ra trong 2-3 tuần lễ vừa qua thì tôi thấy cái nhân quyền và cái tự do tôn giáo của Việt Nam có thể nói là khá đen tối trong những năm tháng tới.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, bây giờ thì cũng là tháng 4 mà chúng ta vẫn thường được gọi là tháng 4 đen. Và để mà tưởng niệm tất cả những vị chiến sĩ đã vị quốc vong thân, thì ra khắp nơi ở trên thế giới có cộng đồng người Việt cũng đang chuẩn bị cho cái ngày quốc hận 30 tháng 4 vào cuối tháng này. Nhưng mà thực sự ra đó, nhìn lại cái cuộc chiến Việt Nam năm 1975 thì từ bắt đầu tháng 3 thì đã thảm cảnh đã xảy ra khi mà quân đội rút lui ra khỏi quân đoàn 1, quân đoàn 2, Và đến cuối cùng của cuộc chiến thì gương chiến đấu của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho tới bây giờ vẫn ghi nhận biết bao nhiêu những gương anh hùng. Đó là chưa kể mà thường thường vào cái tháng 4 chúng ta nhắc tới các vị tướng lãnh đã tự sát, như là tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, hay là tướng Nguyễn Quang Nam, tư lệnh quân đoàn 4, tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, người hùng trấn thủ An Lộc, rồi tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7, tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5, thì cũng đã được vinh danh trong nhiều năm qua. Và chắc giáo sư Ái cũng biết, riêng thành phố Houston của chúng tôi đó, thì ngay cái khu vực đường Bel Air, tức là trụ sở của đài đó, mà nơi mà có rất là nhiều những khu thương mại của người Việt Nam, bây giờ đã được đặt những tên đường những vị anh hùng đã tử trận trong cuộc chiến Việt Nam. Ví dụ như tướng Nguyễn Quang Nam, tướng Phạm Văn Thú được đặt tên thành đây tiếng Việt bên cạnh những cái bảng tên đường bằng tiếng Anh, thì đây cũng là một cái ghi ơn cho những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc đối với những người như chúng ta bây giờ đương sống yên lành ở tại hải ngoại. Và nhân dịp này đó, thì với tư cách là phát ngôn viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì theo chỗ chúng tôi được biết, nhân dịp mà Tổng thống Obama sắp tới như chúng ta đang bàn đó, Việt Nam đó, thì có một cái cuộc vận động những cái chữ ký, những cái lá thư để gửi đến Tổng thống Obama. Để mà vận động thì cái chiến dịch nó như thế nào thưa giáo sư Ái?
Dạ, thì anh nhắc tới ngày 30 tháng 4 thì tôi cũng rất là tán thán cái việc mà chúng ta nhớ từ lòng những người đã hy sinh để cho chúng ta có thể có những cái ngày sống an lạc ở nước ngoài. Tại tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta thì có cái đạo ông bà đó, mà đối với tôi thì đạo ông bà tức là thực ra nó là cái sự nhớ tưởng. Bao lâu chúng ta còn nhớ tưởng tới ông bà tổ tiên thì ông bà tổ tiên vẫn còn đó. Cái người tiền nhân đã xây dựng nên đất nước Việt Nam của chúng ta chấn Bắc Phương một cách hết sức là kịch liệt, và để cho non sông chúng ta có một cái đất nước như ngày hôm nay. Còn những cái việc mà tổ chức để mà nhớ tưởng những người đã chết cho chúng ta được sống vào ngày 30 tháng 4 thì phải làm hết sức là to lớn để biểu tỏ cái lòng nhớ tưởng của chúng ta, giống như cái sự nhớ tưởng trong cái đạo ông bà của Việt Nam. Về riêng cái kiến nghị thư đó thì chúng tôi biết rằng đây là cái ý kiến của một huynh trưởng gia đình Phật tử ở thành phố Dallas, đó là bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng. Anh Hưng thì thấy rằng nghe tin ông Obama sẽ đi Việt Nam, thành anh nhân cái dịp đó nói lên cái tiếng nói của người Việt để mong cầu Tổng thống Obama quan tâm tới cái vấn đề tôn giáo nói chung tại Việt Nam, và đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng. Và cái trường hợp của Hòa thượng Quảng Độ thì trên 30 năm hết tù đài lưu xứ thì đến Quảng Thúc đó, thì đấy là rất hoan nghênh. Mà sự thực ra thì huynh trưởng Minh Phúc Trần Quốc Hưng thì cũng đã tiếp nối cái việc chúng tôi đã làm từ năm ngoái. Bởi vì năm ngoái vào tháng 11 thì chúng tôi cũng tưởng như rằng Tổng thống Obama sẽ đi dự hội nghị ở châu Á rồi thì sẽ ghé thăm Việt Nam như là Bộ Ngoại giao đã cho biết. Và trong lúc đó thì cái việc mà Tổng thống Obama đến Việt Nam đã nói một cái điều rất rõ khi qua cái tuyên bố của Tòa Thượng Tộc, là nói rằng cái chuyến đi đó để đào sâu hơn về cái sự đối tác với các quốc gia Nam Dương, Mã Lai, Singapore và Việt Nam và Ấn Độ. Và đặc biệt đối với Việt Nam thì Tòa Bạch Ông nhấn mạnh cái việc kỷ niệm 20 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hoa Kỳ đã củng cố một cái sự đối tác hòa điệu lâu dài với Nhà cầm quyền Hà Nội. Thì lúc đó chúng tôi cũng mở một cái cuộc gọi là vận động, chúng tôi viết một bức thư. Rồi thì gửi bức thư đó và kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế. Thì cuối cùng thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của 11 cái tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Ân xá quốc tế, Liên đoàn quốc tế nhân quyền, Bảo vệ quyền dân sự, Phong trào dân chủ thế giới, Sáng hội nhân quyền năng tốt ở Quốc hội Hoa Kỳ, Sáng hội cứu người làm lâm nạn và hành động chung cho nhân quyền, vân vân. Và 90 nhân vật trên thế giới cũng đã ký tên chung vào cái bức thư chúng tôi đề nghị. Và trong 90 người đó thì toàn những cái nhân vật có thể nói là nổi tiếng của thế giới, có 4 giải Khôi Nguyên Hòa Bình, và đặc biệt là có 4 giám mục công giáo, trong đó có giám mục của thủ đô Prague là Đức ông Václav Mali, Đức ông José Ron Vera López của thành phố Santiago ở Mễ Tây Cơ, Đức ông Bulambo Lambalan Rosier ở Cộng hòa Dân chủ Congo, rất nhiều nhà văn, nhà báo, nhà tư pháp và 23 dân biểu Quốc hội châu Âu, có 3 huân thước của Thượng nghị sĩ Anh. Tóm lại là 90 nhân vật như vậy đã ký vào cái bức thư đó. Thì trong cái bức thư đó họ có nói đến rằng yêu cầu trông mong ở Tổng thống Obama rằng cái mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hoa Kỳ, Việt Nam chỉ có thể bền vững khi được thiết lập trên cái sự hổ tương tôn trọng các tự do dân chủ và nhân quyền được quốc tế công nhận. Mà nhân quyền là cái dụng cụ xây dựng một cái xã hội thịnh vượng và bảo bọc cho con người căn cứ trên pháp quyền và sự tôn trọng lẫn nhau. Thì lúc đó có thể nói rằng cái chiến dịch đó đã gây động trong thế giới rất nhiều những cái trang nhà ở bên Mỹ, những tờ báo lớn của những tổ chức lớn như Net này kia đó, họ đều có đăng lên đầy đủ hết. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ bác sĩ Y Minh Phúc, Trần Quốc Hưng cũng muốn làm cái việc đó trong cái vòng của cộng đồng người Việt quốc gia, và cũng có một cái sáng kiến là mỗi lần gửi một cái bức thư đi thì lại có dịch một bài thơ trong cái tập thơ tù của Hòa Thượng Quảng Độ. Thì tôi thấy những cái việc làm tự phát như vậy hết sức quan trọng, và chúng tôi mong mỏi rằng không những đối với Hòa Thượng Quảng Độ mà đối với tất cả những vị lãnh đạo tôn giáo khác và những cái nhà tranh đấu cho hòa bình, cho dân chủ, cho nhân quyền cũng được chúng ta lưu tâm để gây động trên thế giới bằng những cái chiến dịch tương tự như vậy. Thì đây là cái vấn đề rất là quan trọng, đặc biệt là đối với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thì lúc này ngài cũng không được khỏe lắm. Không được khỏe lắm là bởi vì ngài bị cắt đứt hoàn toàn với cái đời sống tập thể của cộng đồng Phật giáo ở trong nước, vò võ từ tháng này đến năm kia trong 4 bức tường, và một ngày ngày chỉ ăn có một bữa cơm vào 12 giờ trưa thì có người mang lên để cái mâm cơm trước cửa cho ngài ra lấy vào ăn và đưa ra để trên cái ghế đó. Rồi từ 12 giờ là 24 giờ sau thì người ta lên lấy cái mâm cơm đó rồi đưa một mâm cơm mới. Thì trong tình trạng đó thì có thể nói rằng nó làm cho hòa thượng bị nhiều cái rất là khó khăn, nhất là có nhiều bệnh như là những người già. Thì tôi cũng mong rằng những cái hành động của viết kiến nghị để lưu tâm Tổng thống Hoa Kỳ mà nó đưa tới kết quả nào thì đây cũng là một cái việc giải thoát cho một vị lãnh đạo tôn giáo, và đồng thời là giúp đỡ cho cái sức khỏe của ngài trong cái năm tháng có thể là cuối đời đấy. Vậy thì chúng tôi rất hoan nghênh một cái việc làm như vậy.
Vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, thì nhắc tới Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đó, thì năm nay không biết là ngài bao nhiêu tuổi và tình trạng và bệnh hoạn như vậy đó, thì chúng ta đã biết rằng là ngài đã bị tù rất là lâu năm mà bây giờ lại tiếp tục bị giam lỏng tại chùa. Có phải là như vậy là công an vẫn theo dõi bao vây chùa và ngài phải sống trong một cái khu vực hạn chế, trường hợp bị đau ốm bệnh hoạn thì làm sao mà có thể mà có những người mà săn sóc hoặc là đưa ngài đi bệnh viện khẩn cấp được ạ? Thì cái tình trạng của ngài thực sự đó là bây giờ sống hàng ngày như vậy thì quá tù túng như là giáo sư vẫn mô tả. Thì chúng tôi cũng đương đọc một cái bài thơ khi mà anh ấy nhắc tới những bài thơ tù của Đức Tăng Thống, thì những cái bài thơ viết về những cái trại tù đọc rất là cảm động, mà chúng tôi thấy trong hai câu đầu đó đã viết ngay một cái cảnh ảm đạm vào một buổi chiều mưa, trời nhà tù buồn thảm. Thì cái tình trạng sinh hoạt hàng ngày như thế, thế nhưng mà ngài có được tiếp xúc một cách tự do, thoải mái, hoặc là có thể đi một chút ra khỏi chùa được không ạ? Hay là cứ phải sống
ra đi ra khỏi chùa thì không được, ngoại trừ những cái kỳ mà đi tái khám. Thì trước đây thì cứ mỗi 3 tháng thì ngài đi tái khám một lần vì cái bệnh tiểu đường và bệnh tim. Nhưng mà gần đây thì ngài mập lắm và sức khỏe cũng sa sút. Thế nên ngài đi hầu như 6 tháng hay 1 năm mới đi một lần. Thì ngài sống vò võ một mình, thì có một vị thị giả thì lâu lâu ghé lại thăm ngài. và đưa những cái tư liệu cần thiết. Còn ăn uống thì trong chùa cung cấp mỗi ngày một bữa ăn vào lúc trước 12 thì như các vị tăng đã trước giờ ngọ, sau giờ ngọ và sau giờ trưa người ta không ăn. Đó thì ngài sống nằm trên một cái ghế xếp, cái ghế của nhà bên mình gọi là ghế xếp đó, thì ngài nằm trên cái ghế đó, rồi thì một thân một bên vậy thôi. Và đi ra thì không được là bởi vì ngài mất quyền công dân, bởi sống trong cái tình trạng gọi là quản thúc thì không có hộ khẩu và không có quyền công dân, thành không đi được. Thì có những kỳ tái khám thì có đi được, và có một cái là những cái phái bộ của các nước như Hoa Kỳ hay Đức hay Anh hay vân vân thì lâu lâu người ta có đến thăm. Thì bây giờ thì vấn đề thăm thì nó dễ hơn ngày xưa, cách đây 15 năm trước thì khó hơn, nhưng mà bây giờ tôi thấy dễ dàng ở cái chỗ là trước khi những cái tòa đại sứ Âu Mỹ người ta muốn thăm ngài Quảng Độ thì người ta báo cho Bộ Ngoại giao, và cho đến nay thì không có sự ngăn cản của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Và cái chuyến thăm vừa qua cuối cùng là ông đại sứ của Hoa Kỳ đã vào thăm ngài gần đây. Thì những lần mà các phái bộ ngoại quốc đến thì hay là Liên Hợp Quốc đến thì không bị ngăn cấm và được cho tiếp đón, thì cái đó thì tôi phải công nhận như vậy. Còn với người Việt Nam thì nó thì những người Việt Nam đây là cái chùa, và nó có nhiều người Việt Nam thì họ vào chùa để mở lễ Phật, nhân cái chuyện lễ Phật đó họ tìm cách để được thăm ngài, thì thỉnh thoảng có những trường hợp như vậy. Hoặc là khi chúng tôi có ai cần thăm thì chúng tôi có thể là thưa trước với ngài thì có thể chuẩn bị để có thể đến thăm. Còn ngoài ra thì có thể nói cái cuộc sống đó tôi nghĩ rằng nó giống như ở trong nhà tù thôi, tức là bốn bức tường cứ đi lại cái chỗ đó và cũng không có thấy trời thấy đất gì hết cả. Và nhất là một cái người tăng sĩ Phật giáo mà lại không được thuyết pháp ở với các thầy, thì họ với chủ nhật rằm mùng một thì họ lại thuyết pháp ở trong chùa, nhưng mà ngài thì ở cái tầng thứ hai. Từ tầng thứ hai đi xuống thì có một cái cửa sắt nó khóa suốt ngày suốt đêm, chỉ có một người duy nhất ở trong chùa có thể mở cái khóa đó. Và nhiều khi chúng tôi lo ngại lắm, không biết nếu ví dụ ngài đang bị một cái bệnh đột biến nào đó ở trong phòng thì chả biết là kêu cứu ai bây giờ, cái người mà giữ chìa khóa đâu có đó. Thành ra cái thân phận của ngài hết sức là khó khăn. Thành với vậy chúng tôi mong hết sức là những Phật tử ở nước ngoài phải nhớ tới những hình ảnh đó để quên đi những cái chuyện tranh chấp cá nhân. Phải nhớ đến, bởi vì mình cứ bảo là mình tranh đấu với nhân quyền mà đấy một cái vị sư lãnh đạo của giáo hội cũng là vấn đề nhân quyền đấy. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là ai cũng nhớ, nhưng mà làm biểu tỏ cái sự nhớ đó trong hành động để cho mọi người cùng luôn luôn nhớ đến ngài, và có thể làm bất cứ gì cho thế giới thấy được cái thảm trạng đó, và thông qua cái thảm trạng của một vị lãnh đạo tôn giáo người ta thấy tới cái thảm trạng của tất cả các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, cũng như là các nhà tranh đấu dân chủ, các xã hội dân sự vân vân. Mà những cái đó rất cần thiết, nó liên hệ với nhau ở trong cái cuộc chiến đấu ngày hôm nay. Thì đại cương là vấn đề như vậy. Như ví dụ có viên trưởng Lê Cung Cầu là tổng thư ký Viện Hóa Đạo, hay cái người mỗi tháng có đi thăm ngài để mà nếu lỡ có cái gì thì phải đưa ngài đi bệnh viện. Thì chính vì cái sự kiện mà họ đuổi đi không cho ở trong nhà và làm khó về vấn đề giấy tờ là người ta muốn cắt đứt luôn cái sự liên hệ và giúp đỡ ngài trong những cái thời gian mà ngài bị bệnh hoạn và tuổi già.
Được. Giáo sư Võ Văn Ái có bao giờ có ý định là về thăm ngài Quảng Độ không ạ?
Dạ, cái đó là một cái mơ ước. Nhưng mà chỉ có một vấn đề tôi có thể về thăm ngài là tôi phản bội lại cái lý tưởng nhân quyền và dân chủ của mình. Tức là bây giờ đứng lên tuyên bố hoàng hô ông Nguyễn Phú Trọng vạn tuế thì chắc là về được. Nhưng mà có lẽ đó là cái điều mà tôi không bao giờ làm. Thành ra cái chuyện mơ ước nó vẫn còn là mơ ước mà thôi.
Nói về cái việc những cái lá thư gửi đến Tổng thống Obama để vận động cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nhân dịp ông Obama sắp đi Việt Nam đó, thì chúng tôi được biết là bây giờ thì cũng đã có được vài trăm lá thư rồi. Thì trong những cái lá thư đó có cái vận động đích danh cho Hòa Thượng Quảng Độ để mà thoát khỏi cái cảnh giam lỏng tù đầy như vậy hay không? Và Đức Tăng Thống nhân cái dịp mà ông Obama sẽ sang Việt Nam có chuẩn bị để lên tiếng cách nào đó không ạ?
Dạ thì đây là cái việc mà chúng tôi đang làm. Ủy ban bảo vệ quyền con người Việt Nam để đang vận động. Và chúng tôi đã tiếp xúc từ một tháng qua với Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì đây là cái việc chúng tôi đang làm và chắc chắn là thế nào cũng sẽ có một cái tiếng vang nào đó trước khi Tổng thống lên đường. Và cái chuyện chính đó thì hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ cho chương trình này. Rất là cảm ơn giáo sư Võ Nái đã luôn cộng tác với đài một cách thường xuyên để mà có những cái tin tức và nhận định của giáo sư cũng như là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất về cái tình hình nhân quyền ở tại Việt Nam cũng như là tình hình khắp nơi trên thế giới. Xin giáo sư Ái có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta từ giã lần sóng ạ.
Dạ, thì chúng tôi xin cầu mong rằng cái ngày quốc hận 30 tháng 4 sắp tới của tại Houston sẽ tổ chức hết sức là to lớn, có ý nghĩa để đánh động cái tâm hồn của những người Việt Nam. Ngày xưa ra đi thì ai cũng tâm niệm là phải làm cái gì để đem lại tự do cho đất nước. Nhưng mà nhiều khi là an cư lạc nghiệp rồi cũng quên mất như thế nào. Thì những cái ngày lễ lớn như là 30 tháng 4 nó sẽ nhắc nhở chúng ta là chúng ta không có thể nào mà rời xa quê hương được, mặc dù chúng ta ở cách nhau mấy mươi nghìn cây số. Thì chúc mong, cầu mong cho cái ngày lễ 30 tháng 4 tại Houston hết sức là thành công, cũng như tất cả các nơi khác tại Hoa Kỳ và khắp nơi khác ở trên thế giới. Xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio, và xin hẹn kỳ tới chúng tôi sẽ xin hầu chuyện thêm tiếp theo.
Vâng ạ, xin kính chào giáo sư Văn Ái và chúc giáo sư Ái một ngày đẹp, có nhiều hoa và nắng đẹp ở tại Paris trong ngày hôm nay. Xin chào giáo sư Văn Ái.